Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 22 tháng 11.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
Khởi tố chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 8.600 tỷ đồng.
Israel ủng hộ thỏa thuận trả tự do cho con tin bị Hamas giam giữ ở dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 22 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Kết quả chỉ đạo giám sát làm rõ sai phạm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc xây dựng, ban hành chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tài sản công, định giá, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.
Từ sau phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo vào tháng 1 năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo. Bên cạnh đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các vụ việc nổi cộm có nhiều dư luận liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành 9 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, xử lý kỷ luật đối với 26 tổ chức đảng, 57 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, gồm 3 nguyên Bí thư tỉnh ủy, 4 chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chuyển 480 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đến các cơ quan để điều tra, xử lý, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 232.000 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.
Thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh, tập trung xử lý dứt điểm những việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm.
Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. Báo cáo của Chính phủ cho thấy tổng số đơn các loại do các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận là trên 450.000 đơn. So với năm 2022, số đơn do các bộ ngành trung ương tiếp nhận tăng gần gấp đôi, trong khi ở các địa phương số đơn tiếp nhận tăng khoảng 20%. Nội dung đơn thư của công dân gửi đến trong lĩnh vực hành chính chủ yếu có liên quan đến các lĩnh vực về quản lý đất đai xây dựng, về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, về quản lý và vận hành nhà chung cư. Nội dung đơn thư thuộc lĩnh vực giải quyết của các cơ quan tư pháp.
Thảo luận tại hội trường về kết quả tiếp công dân xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023, nhiều đại biểu cho rằng cần phải xác định rõ nguyên nhân của việc tăng mạnh số lượt, số người, số vụ và số đoàn đông người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng qua công tác tiếp công dân, phần lớn các vấn đề tập trung khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, nhất là những đơn thư khiếu nại kéo dài. Nguyên nhân của những vướng mắc này là do các cơ quan quản lý nhà nước hoặc tại địa phương thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ các quy định pháp luật, hoặc do pháp luật thay đổi qua các thời kỳ mà không áp dụng được các điều khoản chuyển tiếp.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội chính thức biểu quyết việc lùi thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi sang kỳ họp gần nhất.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới ban hành cáo trạng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đơn vị tổ chức có liên quan. Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền khống thể hiện việc thanh toán tiền từ công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành, tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu và trái chủ cho tập đoàn Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân nhằm huy động rồi chiếm đoạt sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu. Tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 8.600 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng khoảng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Bộ Công Thương mới đây đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, cao nhất hơn 3.600 đồng 1 kWh. Theo Bộ Công Thương, mức tăng giá giữa các bậc được điều chỉnh hợp lý, chênh lệch giữa các bậc và bậc cuối là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả thông qua việc tăng chênh lệch giá giữa bậc đầu và bậc cuối.
Chỉ sau nửa ngày giao dịch, đầu giờ chiều nay 22 tháng 11, giá vàng SJC đã tăng hơn 400.000 đồng mỗi lượng. Tại thời điểm 13 giờ 45 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và công ty Doji cùng niêm yết giá mua và bán ra từ 70,9 đến 71,6 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng một lượng so với giá mở cửa. Về phía công ty Bảo Tín Minh Châu, sau khi nâng giá vàng dòng Thăng Long vượt qua 61 triệu đồng một lượng, đến chiều nay doanh nghiệp đưa ra giá mới là từ 60,38 đến 61,38 triệu đồng một lượng, tăng thêm 200.000 đồng mỗi lượng. Đáng chú ý, chênh lệch chiều mua vào bán ra của thương hiệu này lên tới 1 triệu đồng mỗi lượng. Tuy vậy, do điều chỉnh khác nhau nên giá vàng dòng Thăng Long tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC khoảng 10,2 triệu đồng một lượng.
Từ ngày 1 tháng 12, các giao dịch có trị giá từ 400 triệu đồng trở lên đều phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Các nhóm đối tượng phải báo cáo là tổ chức tài chính, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, bao gồm tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.
Các bến xe tại thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch phục vụ người dân đi lại dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dự báo lượng khách di chuyển tại các bến xe trên địa bàn thành phố sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Các bến xe khẳng định giá vé xe Tết 2024 sẽ tăng không quá 40% so với giá ngày thường.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với phần tin tức quốc tế. Ngày 22 tháng 11, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ủng hộ thỏa thuận nhằm trả tự do cho một số con tin đang bị lực lượng Hamas giam giữ ở dải Gaza. Thỏa thuận đã được thông qua với đa số phiếu trong cuộc họp nội các. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết thỏa thuận sẽ cho phép trả tự do cho 50 phụ nữ và trẻ em trong vòng 4 ngày. Khoảng thời gian này cũng sẽ ngừng bắn. Trong khi đó, theo báo chí Israel, thỏa thuận này bao gồm lệnh ngừng bắn 5 ngày và bên phía Israel cũng phóng thích 150 tù nhân người Palestine. Theo phía Israel, Hamas đang giữ khoảng 240 con tin kể từ khi bùng phát xung đột hôm 7 tháng 10 vừa qua.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên kế hoạch sơ tán 3 bệnh viện phía Bắc dải Gaza sau khi nhận được lời cầu cứu từ các bệnh viện này. Bệnh viện gồm Al-Shifa, Inosia và Al-Anhi bị Israel bao vây. Các bệnh viện đã bị bắn phá trong một xung đột Israel-Hamas. Tất cả các bệnh viện ở phía Bắc dải Gaza đã ngừng hoạt động, mặc dù vẫn tiếp tục tiếp nhận một số bệnh nhân không thể di tản. WHO cũng kêu gọi ngay lập tức nỗ lực khôi phục chức năng của Bệnh viện Al-Shifa và các bệnh viện khác nhằm cung cấp những dịch vụ cần thiết khẩn cấp ở dải Gaza.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về ngừng bắn toàn cầu trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024. Nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc tuân thủ thỏa thuận này trong suốt khoảng thời gian từ 7 ngày trước khi bắt đầu Olympic Paris 2024 cho đến 7 ngày sau khi kết thúc Paralympic Paris 2024. Nghị quyết này thúc đẩy các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc tạm ngừng xung đột một khoảng thời gian, bắt đầu vài ngày trước mỗi kỳ Olympic và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic.
Lượt trận cuối cùng vòng loại Euro 2024 đã kết thúc vào đêm qua và rạng sáng ngày 22 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Hiện tại đã xác định được 20 đội tuyển cùng với chủ nhà Đức tham dự vòng chung kết Euro 2024. Các đội tuyển vượt qua vòng loại bao gồm Đức là nước chủ nhà, Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Anh, Hungary, Slovakia, Albania, Đan Mạch, Hà Lan, Romania, Thụy Sĩ, Serbia, Cộng hòa Séc, Italia, Slovenia, Croatia. Vòng chung kết Euro 2024 sẽ diễn ra ở Đức từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 năm sau. Đây là kỳ Euro đánh dấu sự trở lại theo format thi đấu tập trung ở một quốc gia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, đến tham quan ở vùng đất mũi Cà Mau, du khách dễ dàng bắt gặp một loài cá kỳ lạ, vừa có thể bơi lội dưới sông, vừa chạy nhảy trên cạn và có thể leo trèo trên cây. Loài cá này lại có đôi mắt lồi lên trên đỉnh đầu như hai viên bi, nên được gọi là cá thòi lòi.
Khi du lịch đất mũi phát triển, loài cá thòi lòi hết sức đặc biệt này đã trở thành đặc sản đặc trưng của vùng đất cực nam của Tổ quốc.
Với kinh nghiệm hơn 30 năm sống bằng nghề bắt cá thòi lòi, ông Nguyễn Văn Bá am hiểu tường tận về đặc tính của loài cá này. Cá thòi lòi thường trú ẩn trong hệ sinh thái rừng ngập mặn trên bãi bồi ven biển ven sông. Chúng thường chọn nơi rậm rạp, đào hang len lỏi vào giữa những bộ rễ cây bần, cây đước. Hang cá thòi lòi có khi sâu đến 2 mét với nhiều ngóc ngách, bởi vậy rất khó để bắt chúng. Ông Nguyễn Văn Bá cho biết, để bắt cá thòi lòi, ngư dân vùng đất mũi thường đào hang hay cắm câu vào ban ngày, soi đèn vào ban đêm, hoặc dễ nhất là đặt bẫy làm bằng lá dừa nước, hình dáng như một chiếc lọc, đặt vào miệng hang. Sau một thời gian lẩn trốn, cá thòi lòi bò ra ngoài và sẽ rúc vào ngay miệng bẫy.
Hồi xưa thì làng rừng là cá thòi lòi rất nhiều. Có người thì đi thục, có người thì công chuyện ăn, chuyện làm á, bắt đường. Cái sợi dây chặt lá đường á, sợi dây này. Rồi bắt đầu đi mần thì nhận xuống sình đó, rồi tới chiều về dở lên thì có 5-7 con thì cả nhà sinh sống.
Vùng đất mũi Cà Mau là nơi giao thoa của hai dòng hải lưu giữa Biển Đông và Biển Tây. Chính điều kiện đặc biệt này đã tạo nên vùng bãi bồi rộng lớn, là điều kiện phát triển lý tưởng cho loài thủy hải sản đặc thù, trong đó có cá thòi lòi. Hiện nay cá thòi lòi rất được thị trường ưa chuộng. Giá cá thòi lòi thường ở mức từ 90 đến 150 ngàn đồng một kg. Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết.
Nay thì trên địa bàn thì cũng có rất nhiều hộ làm cái nghề săn cá thòi lòi cũng như là làm khô cá thòi lòi. Tuy nhiên thì nó cũng chưa có ổn định khi chưa có cái nhãn hiệu. Cũng như vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm thì cũng từng bước là được các ngành chuyên môn tư vấn rồi là tham mưu để mà cho bà con mở rộng cái sản xuất kinh doanh. Đó là từng bước đi vào cái ổn định.
Những năm gần đây, cá thòi lòi không chỉ được du khách biết đến như một loài cá kỳ lạ, mà còn là điểm nhấn quan trọng trong nét văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc. Thịt cá thòi lòi thơm ngon, mang hương vị tổng hòa giữa rừng và biển, khiến người ta thưởng thức một lần mà nhớ mãi không quên. Ông Lê Văn Tị, chủ một nhà hàng nổi tiếng với đặc sản cá thòi lòi chia sẻ.
Ở đây là đặc trưng nó là nó sống ở rừng đước, là con cá đây rất là ngon, du khách ta đã về tới đây là người ta phải hỏi con cá này là cá gì, mình nói là cá thòi lòi, nó sinh sống làm sao, nó cặp đất nó ăn ở lên, nhưng mỗi người về đây phải dùng một con cá thòi lòi để cho biết nó là chế biến ngon nhất là nướng muối ớt.
Hiện nay cá thòi lòi đã trở thành món ăn đặc sản tại các nhà hàng quán ăn từ cao cấp đến bình dân. Thưởng thức món ăn đặc sản cá thòi lòi cũng chính là tìm hiểu thêm về những điều kỳ thú nơi đất rừng phương Nam.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.